là mình nên chú trọng thiết lập một cái tịnh độ ngay tại hiện đời của mình, để mình đi đâu mình cũng cảm thấy là đây là tịnh độ thời gian của mình đang sống, là cái đó là đúng đó thầy. Nhưng mà trong cái pháp môn tịnh độ là vì chúng sanh mình nghiệp dài mà phước mỏng, cho nên là cái đường tu tập nó không có dễ dàng chút nào, nó gập ghềnh và nó rất là dễ rớt. Vì thế cho nên cái 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, trong đó có những cái nguyện mà khi mình chỉ cần nhiếp tâm niệm Phật thì đến lúc trong chung thì có thể được cái tha lực của Đức Phật A Di Đà tới rước những người Phật tử mà có lòng hướng thiện hướng Phật, nhưng mà cái căn cơ nó yếu quá, không có đủ sức để mà tự đạt được đó, thì cái đó là cái màu nhiệm mà tha lực của Đức Phật. Có phải các vị mà tu tịnh độ có lòng tin về cái đó nhiều hơn là, con nghĩ là nhiều hơn là mình tự tu tự chứng, giống như con đường mà thầy nói là cũng phải là mình phải quán, mình phải thiền, mình phải qua con đường bát chánh đạo đó thầy, phải vậy không thầy?
Nhờ vào tha lực á thì không tốt bằng tự mình làm, thì đó là cái quy luật thôi. Chúng ta nên nhớ 48 lời nguyện ở trong kinh Vô Lượng Thọ đó, không phải của Đức Phật A Di Đà, nên nhớ điều đó nha, mà là của tỳ kheo Pháp Tạng đang lúc tu nhân hạnh Bồ Tát. Thì một người mới bắt đầu phát tâm tu hạnh Bồ Tát đó thì khởi lên tâm từ bi. Tâm từ bi đó có một cái mức độ đơn giản nhất ở ban đầu của nó là gì? Phát nguyện. Thì khi phát nguyện á, chúng ta mong á là những điều tốt đẹp nhất là đến với cuộc đời này, thế giới này, con người này và tất cả chúng sinh. Cho nên một người có thể phát nguyện hàng vạn điều khác nhau, không ai cấm hết á. Nhưng mà giá trị thật của nó không có cao. Đó là cái nguyện ước của mình mà. Thì giống như một người nào đó đang mua lottery đi, nói là nếu tôi trúng được là triệu ha, trong cái sổ số này đó, thì tôi sẽ cắt 10 ngôi chùa. Nhưng mà thực tế có cắt không là chuyện khác à. Và việc mà mình có trúng hay không đó là một chuyện khác nữa. Nó mang tính điều kiện, chấm chấm chấm, thì cái đó nó không có gì là chắc chắn hết trơn á. Cho nên á, 48 lời nguyện là của tỳ kheo Pháp Tạng, tiền thân của Phật A-di-đà. Còn các Đức Phật khi giác ngộ rồi đó, thì tôi tin rằng đó, các ngài đều phải độ sinh bằng tứ thánh đế thôi. Trong nhiều kinh nó khẳng định điều đó. Chứ không thể độ sinh theo phát nguyện được. Độ sinh là phải dựa vào nhân duyên. Cho nên đó, là Đức Phật Thích Ca lịch sử đó, mỗi buổi sáng, dầu ngài là quán chiếu, ngày hôm nay là có nhân duyên lành với ai để độ, nhưng trên thực tế có những cái là nó xảy ra ngoài cái ước muốn của chúng ta. Cái tình huống nó xảy ra rất là đa dạng và phức tạp, chứ không phải giống như cái ý muốn chủ quan và thiện ích của mình được. Cho nên chúng ta nên nhớ, đừng đánh đồng 48 lời nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ là của Phật A Di Đà, cái đó là hoàn toàn khác nhau. Cái thứ hai đó, bây giờ dựa vào kinh A Di Đà đó, là cõi giới của Phật ở Tây Phương đó, cách chúng ta đang ở là 10 muôn ức cõi. Đó là cái ngôn ngữ của kinh. Còn nói bây giờ đó là nó cách chúng ta là hàng ngàn năm ánh sáng nha. Từ lúc mình khởi lên cái ý niệm đó, rồi Đức Phật A Di Đà tiếp nhận và đi xuống cái chỗ mình đang ở này đó, thì tôi nghĩ là phải đi bằng cái loại phi thuyền đặc biệt, cái kiểu mà đĩa bay, thì cũng phải mất ra rất nhiều thời gian, chứ không thể nào xảy ra trong tích tắc được đâu. Về tâm á thì nó không có khoảng cách địa lý, ở nơi cách chúng ta là hàng tỷ năm ánh sáng, chỉ cần nghĩ tưởng đến là chúng ta đến được liền. Nhưng mà khi mà đến bằng thân thể và vật lý đó, physical form á, thì chúng ta không thể vượt qua được quy luật của ánh sáng. Mà tốc độ hiện nay đó, dưới cái giới hạn của khoa học trên địa cầu này đó, chúng ta mới bay được là ngàn, 1000 cây số là nhiều à. Còn các cái phi thuyền hỏa tiễn á, có thể bay cao hơn tốc độ đó, nhanh hơn tốc độ đó, nhưng cũng có là vài ngàn cây số trên một giờ là hết à. Còn nếu mà cao hơn nữa là tự động á, sự ma sát của không khí sẽ làm cho vật bay đó bị là bốc cháy ta, do sự ma sát. Cho nên á, chúng ta đừng có nghĩ theo nghĩa đen rằng là chỉ cần có niệm nhất tâm bất loạn, một niệm cho đến 10 niệm, Phật A Di Đà sẽ xuống để mà tiếp đưa chúng ta đi về thế giới Tây phương của Phật A Di Đà. Cái cơ hội đó không có cao lắm đâu. Và phần còn lại là gì? Nghiệp thiện của mình phải cứu giúp mình thôi. Cho nên tôi mới gọi đó là phép giữ. Phép giữ là mình phải đưa ra những cái điều kiện đơn giản nhất mà kết quả đạt được là cao nhất. Nhưng mà trong thực tế đó thì không có cái gì vượt ra ngoài nhân quả được. Cho nên nếu không khéo, không hiểu được ý nghĩa này đó, thì chúng ta tu theo Tịnh Độ Tông cũng giống như là những người tín hữu Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Người ta tu theo Đạo Thiên Chúa y hệt vậy thôi. Người ta chia ra là con Chúa trong đàn, con Chúa ngoài đàn. Chúa trong đàn thì mới được là đưa về thiên quốc của Chúa, nước của Chúa Cha trên trời. Còn con chiên ngoài đàn thì không được quan tâm như thế. Tương tự, người nào niệm là nhất tâm bất loạn Đức Phật thì Đức Phật mới rước. Giống như là người có niệm mà người không niệm, giống như là chiên trong đàn, chiên ngoài đàn, khác gì đâu. Cho nên đó là phép giữ. Vì là phép giữ cho nên nội dung nó sâu sắc hơn nghĩa đen chữ trắng của Kinh Thánh. Do đó tôi mong các quý Phật tử đó, ngoài cái lớp nghĩa đen đó, nên nghĩ theo lớp nghĩa bóng. Cái ẩn ý đằng sau của câu chuyện này là cái gì mới là quan trọng. Chứ còn nếu mà Đức Phật tới tiếp dẫn như thế thì Đức Phật có khác gì là người ô dù đâu. Ai niệm mình, nhớ đến mình, cầu cứu mình thì mình mới gian phóng hào quang để tiếp dẫn. Còn những người không làm công việc đó thì mình phất lờ, thì Đức Phật cũng đâu phải là từ bi gì đâu. Đức Phật cũng trở thành là lợi ích nhóm, lợi ích phe phái đối với những người quan tâm đến mình thôi. Thế lòng từ bi đó trở nên là bị phá vỡ rồi, và cái sự độ sanh đó nó không còn là độ sanh nữa. Cho nên á, lòng từ bi trong lúc phát nguyện tu không thể là phương pháp độ sinh sau khi giác ngộ và trở thành Đức Phật được. Có thể nói việc này đó làm cho nhiều Phật tử Tịnh Độ Tông cảm thấy là không hài lòng. Thì mình đã được các tổ sư Tịnh Độ Tông đã nói rằng là lời nguyện của Đức Phật đó là chắc thật không sai, đã nói là làm và làm là được. Thì thực tế đó thì phát nguyện là phát nguyện, còn độ sinh phải là nhân quả. Nhân quả thì không lệ thuộc vào ý thức chủ quan của chúng ta, mặc dù ý muốn đó rất là từ bi, rất quảng đại, rất bao dung, rất rộng lượng, không giới hạn ai hết đó. Nhưng mà thực tế thì không được như thế. Cho nên nói tóm lại đó, thay vì chúng ta kỳ vọng đó là đạt được một cái cảnh giới an vui sau khi chết, thì chi bằng á chúng ta đạt được an vui bây giờ và tại đây. Nhân á hiện tại đã có thì tương lai là quả nó cũng sẽ có như thế thôi. Còn thiếu cái chánh nhân mà mong có được cái kết quả đó, đó là mơ tưởng, mà mơ tưởng không khéo rơi vào cái mà Đức Phật Thích Ca đã gọi là cầu bất đắc khổ, là cái nỗi khổ về tâm lý này do cầu muốn mà không được tội nguyện. Thì phần lớn các phát nguyện chúng ta nó rơi vào tình huống đó, phát nguyện thôi, còn cái tính thực hành đó mới mang lại kết quả, chứ không phải lệ thuộc vào ước nguyện đơn thuần.